thưa quý vị, thưa các bạn, tác phẩm nào trong Kinh Thánh cũng có vấn đề của nó. Trong trường hợp của Cô-hê-lẹt, nó đã luôn luôn hiện hữu vì có nhiều khó khăn trong việc giải thích, và nhất là vì các khó khăn đó quá hiển nhiên. Chẳng hạn vấn đề của bộ ngũ kinh nảy sinh từ trực giác đằng sau hai tên gọi của Thiên Chúa là Gia-vê và Elohim, có hai truyền thống tôn giáo khác nhau. Có thể tái thu hồi hai truyền thống này qua việc duyệt xét các khuynh hướng thần học và văn chương của các văn bản gọi Thiên Chúa là Gia-vê hay là Elohim. Việc tái thu hồi này giả thiết các học giả phải có sự nhạy cảm và các phương pháp làm việc đã được soạn thảo kỹ lưỡng. Trái lại, trong trường hợp của Cô-hê-lẹt, sau khi phân tích văn bản, độc giả không ở trước một văn bản vén mở cho thấy nó là kết quả của nhiều quan điểm thần học khác nhau, mà là đứng trước một văn bản xem ra quá mâu thuẫn. Chẳng hạn như khẳng định công việc làm là vô ích và hữu hiệu, sự khôn ngoan cao vượt hơn sự khờ dại như ánh sáng cao vượt trên bóng tối, nhưng chiếm được nó là điều vô ích. Hay không có sự thưởng phạt cho người công chính và kẻ gian ác trong tư cách họ là công chính hay gian ác. Hoặc lời khuyên hãy ném bánh trên sông vì nó phải trở lại. Hay tệ hơn nữa là câu 12 chương 8 nói rằng ai kính sợ Thiên Chúa thì mọi sự luôn luôn tốt đẹp, nhưng biết bao nhiêu lần khác, Cô-hê-lẹt lại mời gọi nếm hưởng niềm vui như là sự ủi an duy nhất của cuộc sống con người, và khẳng định trái ngược trong câu 3 chương 7 nói rằng khổ đau thì tốt hơn là tiếng cười. Thế rồi trong chương 3 câu 18 đến 20, Cô-hê-lẹt còn luôn luôn chối bỏ sự bất tử, trong khi chương 12 câu 7 xem ra lại khẳng định sự bất tử của linh hồn con người theo tư tưởng của hai triết gia Platone và Pythagora. Đây là một cuốn sách đã luôn luôn gây khó khăn. Các giáo phụ đã không nghi ngờ về sự linh hứng của sách tìm giải quyết các mâu thuẫn bằng cách tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa Cô-hê-lẹt và các đối thủ của ông theo kiểu Thánh Vịnh 14, bắt đầu với khẳng định của kẻ gian ác không có Thiên Chúa. Đây đã là lập trường của Thánh Girolamo, Thánh Gregorio Taumaturgo và nhiều nhà chú giải khác xuống cho tới Grotius. Ngày nay lý thuyết đối thoại này được vài học giả như Eusebio và Gordis lấy lại và đào sâu. Trong bản dịch, học giả Gordis thường đưa vào kiểu nói, có vài người dạy rằng, nhưng tôi nói, và vì thế đó là một người khác dạy rằng, người khờ dại, giữ tay trong tay và làm hư hỏng cuộc đời mình, trong khi Cô-hê-lẹt dạy rằng, một đấu với sự nghỉ ngơi thì hơn hai đấu với sự vất vả. Nếu trước đây người ta tìm giải thích các mâu thuẫn của sách Cô-hê-lẹt bằng cách nghĩ tới một cuộc đối thoại và khiến cho các ý kiến khác nhau hay trái nghịch nhau thuộc nhiều tác giả khác nhau, thì vào năm 1900, khi có thuyết các nguồn tài liệu khác nhau của bộ ngũ kinh, các học giả tìm cách áp dụng thuyết này cho sách Cô-hê-lẹt. Và thế là nảy sinh ra thuyết trộn lẫn tài liệu, nghĩa là nguyên thủy có hai tác phẩm của cùng một tác giả. Một tác phẩm đề cập đến sự phù vân, nền tảng của cuộc sống. Một tác phẩm bàn về niềm vui phát xuất từ việc dùng của cải một cách chừng mực. Thế rồi hai tác phẩm được viết trên các tờ giấy nhỏ bị lẫn lộn với nhau, dẫn đến văn bản hiện nay mà không có thứ tự nào. Thuyết này được một số học giả theo vào cuối thế kỷ 19, nhưng nó bắt nguồn từ một cố gắng của thế kỷ 18, từ học giả Van der Pal năm 1784. Còn có một thuyết khác biến sách Cô-hê-lẹt thành nhiều mảnh văn bản khác nhau. Nó phát xuất cùng lượt với thuyết của học giả Benhausen và chịu ảnh hưởng của thuyết này. Đó là thuyết đa nguồn do học giả Siegfried đưa ra lần đầu tiên trong tác phẩm Prediger und Hoheslied, Göttingen 1898. Theo đó, sách Cô-hê-lẹt bao gồm 9 mảnh văn bản thuộc 9 tác giả khác nhau. Văn bản đầu tiên là của Cô-hê-lẹt, một người bi quan yếm thế, sáng tác dưới ảnh hưởng của trường phái khắc kỷ. Một tác giả khác là người Do Thái thuộc phái Sadduce, thêm các phần kêu gọi tiết độ chừng mực trong việc dùng của cải. Một hiền nhân khác nữa đã thêm vào các phần ca tụng sự khôn ngoan. Tiếp đến, có một người đạo đức khác thêm các phần gật gũi hơn với giáo huấn truyền thống như con hãy nghĩ tới đấng tạo hóa. Rồi còn có một tác giả thứ năm đại diện cho toàn nhóm các nhà khôn ngoan, thêm các cách ngôn cụ thể của cuộc sống vào văn bản, như hai người thì vẫn tốt hơn là một người. Bên cạnh đó còn có bàn tay của hai soạn giả thu thập chất liệu ban đầu và hai người ấn hành tác phẩm. Thuyết đa nguồn sau này đã bị bỏ bớt đi số 9 tác giả kể trên, với một tiến trình đi ngược lại thuyết của học giả Venhausen. Năm 1912, học giả Podesa là một tác giả cổ điển chuyên nghiên cứu sách Kohelet, xác định 4 nguồn tài liệu trong sách giảng viên. Thứ nhất là Kohelet, người cho rằng mọi sự đều là phù vân và chủ trương cần phải hưởng của cải đời này một cách tiết độ chừng mực. Thứ hai là hiển nhân Khakam, tác giả các châm ngôn cụ thể nhất. Thứ ba là tác giả đạo đức Khasit, sửa lại các khẳng định quá cứng nhắc của Kohelet. Và sau cùng, người ấn hành sách đã thêm phần dẫn nhập và phần kết luận vào văn bản, cũng như xác tín nền tảng của giáo huấn, đó là con người phải kính sợ Thiên Chúa. Được giải thích bởi người ấn hành với lời thêm bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa. Đây là giả thuyết đã chiếm ưu thế cho tới thời học giả Lotz, tức cho tới năm 1950. Song song cùng thời với thuyết đa nguồn là thuyết nhật ký. Nó khác với thuyết đa nguồn ở chỗ chấp nhận các nguồn khác nhau, nhưng cho rằng chúng đều phát xuất từ chính Kohelet. Kohelet đã thu thập các ghi chép và tư tưởng cũ trong đời ông. Chính vì thế nên người đọc nhận thấy có sự lẫn lộn và thiếu thứ tự. Các học giả cho rằng chúng phát xuất từ nhiều trạng thái tâm hồn khác nhau, và các trạng thái này cho thấy tác phẩm đã được viết ra từ từ trong suốt cuộc đời của Kohelet. Thuyết này cũng đã được học giả Smith đưa ra hồi năm 1794 và được một số các học giả nổi tiếng ủng hộ như Gunkel và Eisfeld, hay mới hơn như Signatli và Loretz. Theo giả thuyết này, tác phẩm có sự thống nhất, và đây là điều được đa số các học giả chấp nhận, đặc biệt là Podesa và Lotz vào năm 1950. Ngày nay chúng ta có thể loại bỏ thuyết đa nguồn, đã có nhiều lý do ngoại tại khiến cho nó khó được chấp nhận. Trước hết là sự ngắn gọn của tác phẩm và sự thống nhất của kiểu hành văn. Ngoài ra, vào các năm 200 đến 100 trước công nguyên, người ta không có thói quen sao chép một tác phẩm nếu nó không được coi là chính thống. Nếu sách đã được đưa vào trong dòng truyền thống tôn giáo Do Thái, thì điều này có nghĩa là người ta cảm thấy nó thấm nhuần tinh thần tôn giáo. Nếu tinh thần tôn giáo đó đã không được nhận ra hay không tương xứng với tâm tình Do Thái giáo, thì chắc chắn nó đã bị lãng quên và đã không được đem ra thảo luận tại hội nghị Do Thái nhóm tại Jamnia. Tại Jamnia đã không có ai thảo luận về việc có nên hay không nên chấp nhận cuốn Cẩm nang kỷ luật. Lý do thứ hai là kiểu hành văn của tác giả không thể lẫn lộn với soạn giả nào khác. Sự liên tục và tới lui trong tư tưởng của ông khiến cho sách Kohelet cũng là tác phẩm duy nhất trong toàn nền văn chương Kinh Thánh Cựu Ước, trong đó có khuynh hướng hiển nhiên là không sắp xếp tư tưởng theo đường thẳng, nhưng trên toàn một diện tích. Còn một yếu tố khác nữa biện minh cho sự thống nhất của Kohelet, đó là nếu chăm chú đọc tác phẩm, người ta sẽ nhận thấy các mâu thuẫn tạo thành vấn đề của sách từ trước tới nay sẽ rơi rụng hết. Chẳng hạn khẳng định rằng khi thì Kohelet tin vào sự bất tử của linh hồn, khi lại từ chối là điều không đúng. Trong chương 12 câu 7, không có khẳng định nào về sự bất tử của linh hồn. Việc thần khí trở về với Thiên Chúa ám chỉ tiến trình đảo ngược của điều đã xảy ra trong sách Sáng Thế, chương 2 câu 7. Gia-vê thổi thần khí của người vào lỗ mũi con người. Các mâu thuẫn khác liên quan tới giá trị hay không giá trị của cuộc sống tùy thuộc nơi mức độ của sự phán xử. Trong văn bản chương 2 câu 13 đến 15, lý luận xích sao tới độ không thể nghĩ tới các nguồn tài liệu khác nhau và được viết ra trong các lúc khác nhau. Nó là một câu liên tục khẳng định rằng khôn ngoan thì cao vượt hơn sự khờ dại, như ánh sáng cao vượt hơn bóng tối. Điều này không có nghĩa là cả sự khôn ngoan cũng không có giá trị đích thật, vì tất cả đều kết thúc với cái chết. Kohelet đã không có đủ từ vựng để giải thích rõ ràng rằng suy tư đầu tích cực vì liên quan tới một thiện ích vật lý, suy tư thứ hai tiêu cực vì liên quan tới một sự giữ siêu hình. Ngoài ra cũng không nên quên rằng cô Hê Lẹt đã không bao giờ chấp nhận tư tưởng của một sự sống còn và như thế cũng không chấp nhận một sự phán xử sau cái chết cho phép thắng vượt tất cả các khó khăn của ông, mà thực sự ra nó đã không bao giờ sống động trong Do Thái giáo, ít nhất là trước khoảng 50 năm sau cái chết của cô Hê Lẹt. Và như thế khó khăn liên quan tới việc khi chấp nhận, khi không chấp nhận nguyên lý thường phạt, mà nếu có được chấp nhận thì cũng chỉ đối với người có tôn giáo của sự kính sợ Thiên Chúa, cả khi không nói rằng nó hệ tại cái gì. Tóm lại, tư tưởng của cô Hê Lẹt có sự thống nhất và không quá mâu thuẫn như người ta vẫn tưởng nghĩ. Việc chấp nhận nó tùy thuộc nơi giá trị của việc tái dựng lại văn bản của sách. Sách cô Hê Lẹt trình bày một loại bản dịch Do Thái duy nhất và một loại bản dịch Hy Lạp duy nhất, và luôn phản ánh trung thực bản dịch mà chúng ta biết đến, chứ không giống trường hợp của bộ Ngũ Kinh có ba bản dịch khác nhau ngay trong văn bản tiếng Do Thái, hay như các sách ngôn sứ không có bản dịch Samaritana.